This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Sức khỏe và dinh dưỡng với bác sĩ Đỗ Nguyễn được trở lại với chúng ta vào hàng tuần và mỗi ngày thứ năm từ 4 giờ cho đến 4 giờ 20. Và xin được nhắc lại với và xin gửi đến quý vị phần giới thiệu bác sĩ Đỗ Nguyễn từ Trung tâm Cột sống và Sức khỏe Toàn năng, nơi chỉnh xương, chăm cứu và dinh dưỡng, văn phòng tọa lạc tại góc đường Flano và Campbell ở thành phố Richardson. Số điện thoại để quý vị liên lạc là 972-664-1294. Và trong chương trình này, quý vị cũng có thể gọi vào để trực tiếp gửi câu hỏi đến bác sĩ Đỗ Nguyễn với những câu hỏi có liên quan đến sức khỏe của quý vị, những căn bệnh có liên quan đến xương cốt, đau nhức. Và quý vị có thể trực tiếp gọi ngay bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin được kính chào tái ngộ cùng bác sĩ Đỗ Nguyễn trong chương trình hôm nay ạ.
Dạ vâng, dạ xin kính chào quý khán giả của đài và đến chào anh Việt Tấn. Anh Việt Tấn có khỏe không?
Dạ vâng, thời tiết rất là đẹp, tuy nhiên bông hoa nở cho nên bệnh dị ứng của Việt Tấn cũng hơi nhạy cảm tí.
Dạ vâng, dạ rất là vui và hân hạnh được trở lại cùng quý vị em trò chuyện trên quý vị cùng làn sóng cho hôm nay. Hôm nay hơi khác chút xíu là đây là chương trình cuối của Độ. Thì nói là chia tay với vị thật là khó cho Độ đó sợ buồn, nhưng mà vì bận công việc thì xin cho phép Độ tạm ngưng chương trình sức khỏe dinh dưỡng hàng tuần cùng quý vị một thời gian. Thì tương lai Độ sẽ trở lại cùng quý vị. Thì mặc dù là không còn cùng đồng hành với quý vị trên làn sóng nữa, nhưng quý vị có bất cứ câu hỏi nào, quý vị có thể gọi Độ trực tiếp ở số 972-664-1294 cũng như 214-233-6590. Và quý vị gửi câu hỏi trực tiếp về cái email của Độ là chữ DO, bác sĩ Dr. DO Đỗ Nguyễn@gmail.com. Thì quý vị có thể gọi trực tiếp và email trực tiếp cho Đỗ để sẽ trả lời cho quý vị những câu hỏi mà quý vị có thắc mắc về sức khỏe của mình. Thì đây là chương trình cuối thì Đỗ cũng chân thành cảm ơn sự yêu thương của quý khán giả và quý đồng hương của vùng Dallas Fort Worth này và những quý vị, những tiểu bang khác, những người nước ngoài nữa quý vị đã nghe qua mạng internet, đã ủng hộ và yêu mến những chương trình talk show của Đỗ trong thời gian qua trên làn sóng của đài. Đồng cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thì sẵn đây Đỗ cũng muốn cảm ơn anh chị em sinh viên của đài, nhất là anh Việt Tấn, chị Thu Hương, cô Hương Nga đã tạo nhịp cầu nói để cho Đỗ được phục vụ cộng đồng của chúng ta, để Đỗ chia sẻ những kiến thức thường nhật mà Đỗ sưu tầm được, như những kiến thức Đỗ học hỏi được từ học đường, để cùng quý vị để chúng ta có được cuộc sống mạnh khỏe hơn bằng những thức ăn dinh dưỡng, tập thể dục, những phương pháp trị liệu tự nhiên. Không có gì quý bằng sức khỏe của chúng ta quý vị ơi, thì chúng ta có sức khỏe chúng ta mới có được tất cả. Vì vậy chúng ta để dành một chút thời gian bận rộn của chúng ta ra để chúng ta chăm lo sức khỏe của chúng ta. Hãy lắng nghe cơ thể của chúng ta mỗi ngày nha quý vị, để cơ thể chúng ta nó nói chuyện chúng ta mỗi ngày. Khi chúng ta mệt, chúng ta cảm giác mệt thì chúng ta nên nghỉ ngơi, thì cơ thể đang nói chuyện với chúng ta mỗi ngày, chúng ta nên lắng nghe cơ thể của chúng ta, đừng bắt nó làm việc quá sức, cũng như đừng có abuse là lạm dụng cơ thể chúng ta bằng những thực phẩm độc hại chế biến sẵn từ những cái thức ăn đồ hộp đông lạnh có nhiều muối, nhiều đường, nhiều dầu mỡ. Chúng ta nên nói không với nước ngọt, rượu, thuốc lá. Thì chia tay với quý vị thì Đỗ không có quà để tặng cho quý vị, thì Đỗ chỉ xin tặng quý vị những kinh nghiệm mà Đỗ đúc kết được qua quá trình làm việc cùng quý vị nha.
Dạ vâng, phải nói là bất cứ một cái cuộc chia tay nào cũng có một cái sự tiếc nuối. Dạ vâng. Và cái sự giống như là buồn bã, và chia tay thường thường ít có vui lắm, phải không bác sĩ?
Đúng, không có vui mà Đỗ rất là buồn, nhưng mà không có quà tặng cho quý vị, Đỗ tặng quý vị những kinh nghiệm mà đâu có được.
Dạ vâng. Thì phải nói là khi mà bác sĩ nói bác sĩ tạm ngưng chương trình nói chuyện với quý thính giả và hàng tuần đó, thì Tấn cũng nói là sao nghe buồn vậy, là vì cũng quen với cái ngày thứ năm thì thường bác sĩ gặp Tấn nhiều hơn. Vâng, thì bất cứ một cái công việc nào cũng vậy, chứ không phải là lúc nào cũng là forever, tức là lúc nào cũng đến rồi đi. Dạ vâng, thành ra nhưng mà phải nói là thế nào cũng có ngày mà tái ngộ cùng bác sĩ trở lại với chương trình, mà có thể là với những cái đề tài hấp dẫn hơn.
Dạ đúng như vậy.
Và những cái chương trình hấp dẫn hơn nữa. Tuy nhiên quý vị cũng biết là bác sĩ Đỗ Nguyễn cũng tớ cũng nói với mọi người là bác sĩ Đỗ Nguyễn hay có cái hay là tham khảo, mà thường thường bác sĩ tham khảo là phải lấy tiền, nhưng bác sĩ Đỗ Nguyễn là tham khảo không lấy tiền. Cái điều này tớ vẫn nói với anh em trong đài là bác sĩ Đỗ Nguyễn đã làm được điều đó. Tức là người nào mà không trị bệnh là bác sĩ không lấy tiền. Phải trị bệnh, tham khảo mà phải trị bệnh thì bác sĩ mới lấy tiền, đúng không ạ?
Dạ đúng vậy, thì tuần qua đã cũng rất là nhiều quý vị có đến văn phòng của Đỗ á, có nhiều bác cũng rất lớn tuổi là tội nghiệp ở xa hơn, đang được chạy qua cũng cả tiếng mấy đồng hồ, cũng qua tham khảo, hỏi thăm ý kiến, hỏi thăm rất là vui cái sự tình yêu của quý vị dành cho Đỗ với trung tâm cuộc sống của Đỗ. Thì hôm nay Đỗ muốn chia sẻ những kinh nghiệm mà Đỗ có được để cho quý vị có thêm những cái kiến thức thường nghiệp thôi quý vị, để chúng ta biết để trong bụng chúng ta có thể sẵn sàng chúng ta có một tài. Thì quý vị đi khám bác sĩ đó, chúng ta nên có một người nhà đi theo, thì người đó có thể là vợ, là chồng hay là ba mẹ chúng ta, anh chị em mà sống gần gũi với chúng ta. Tại vì đôi lúc đó quý vị chúng ta có thể quên khai bệnh với bác sĩ, thì người thân chúng ta đi theo có thể bổ sung thêm cho quý vị. Thì khi đi khám bác sĩ đó quý vị nên nhớ là quý vị phải nên thành thật với bác sĩ, đừng giấu chi tiết nào hết. Đôi khi đó chúng ta nghĩ là cái chi tiết này không quan trọng, chúng ta không có nói, nhưng thật sự ra chi tiết đó rất là quan trọng. Để quý vị có những chi tiết gì liên quan đến căn bệnh chúng ta nên khai với bác sĩ để bác sĩ biết mà chẩn đoán cho quý vị. Tại theo thống kê đó quý vị, 90% để chẩn đoán bệnh cho chính xác là những cái thông tin từ quý vị cung cấp cho bác sĩ. Thành thử quý vị đừng có ngại những cái thông tin mặc dù chúng ta thấy nó nhỏ bé nhưng mà rất là quan trọng trong cái việc mà chẩn đoán bệnh cho chính xác. Thì khi đi khám bác sĩ quý vị cũng nên hỏi cái giá cả như thế nào. Tại có những cái bảo hiểm quý vị trả tiền rất là mắc, thì có những văn phòng bác sĩ hoặc là những giá ưu đãi cho bệnh nhân mà trả bằng tiền túi hoặc là tiền mặt, thì khi đó quý vị sẽ trả dịch vụ y tế sẽ rẻ hơn. Thì chúng ta có thể hỏi là nếu bảo hiểm bắt chúng ta đóng deductible 1,000, 2,000 hoặc là bắt chúng ta đóng cái copay consumption quá cao, quý vị có thể hỏi là có những dịch vụ bằng trả tiền túi hay tiền mặt hay không, thì khi đó quý vị không có phải tốn nhiều tiền bỏ ra đi khám bác sĩ. Mặc dù chúng ta dùng bảo hiểm nhưng mà có những dịch vụ quý vị phải trả tiền rất là cao. Đó là ví dụ như cái bảo hiểm để chụp hình MRI có thể có giá dao động từ 0 đồng đến 2.000 đồng. Thì nếu mà quý vị bảo hiểm bắt quý vị đóng khoảng 1.500 đồng thì có những cái chỗ quý vị chụp hình rất là đẹp, họ chỉ có tính giá 350 đồng bằng tiền túi. Quý vị thấy một sự chênh lệch rất là lớn. Anh tự quý vị đi khám mình ở đâu bất cứ nơi nào cũng vậy, nên họ có những giá ưu đãi đặc biệt cho những bệnh nhân mà trả bằng tiền túi hay không. Thì khi khám bác sĩ đó, quý vị nên cũng tìm hiểu kỹ về vị bác sĩ đó trước khi chúng ta giao cái trách nhiệm của bác sĩ chăm lo sức khỏe cho chúng ta. Nếu quý vị không hài lòng với vị bác sĩ nào đó đang chăm sóc cho quý vị, thì quý vị có thể có quyền nha quý vị thay đổi bác sĩ. Tôi thấy những người Việt Nam tội nghiệp lắm anh Nhị Tấn, là họ đi bác sĩ họ không có dám thay đổi bác sĩ khác mặc dù họ không hài lòng bác sĩ đó, họ sợ. Thì ở bên Hoa Kỳ này quý vị, nếu quý vị không có hài lòng về dịch vụ quý vị nhận từ bác sĩ đó, thì quý vị có thể thay đổi bác sĩ gia đình khác. Chúng ta bên đây có rất nhiều sự chọn nữa, thì quý vị có thể có quyền được thay đổi bác sĩ. Và nếu quý vị nào mà bị đau cột sống lâu ngày, bị tê tai, tê chân, nhức mỏi, nhức đầu, rồi chụp hình x-ray không có tìm ra căn bệnh nào hết, rồi bác sĩ cho quý vị uống thuốc giảm đau liên tục, rồi chích thuốc steroid giảm đau mà cũng không thuyên giảm, thì quý vị nên xin bác sĩ đó đi chụp hình MRI. Là MRI đó quý vị. Thì quý vị nên xin chụp hình MRI đừng ngại. Nếu mà bác sĩ đã không cho, chúng ta có thể xin một bác sĩ khác, chúng ta thay bác sĩ khác xin họ chụp hình MRI. Đậu nói lý do tại sao như vậy, tại vì có nhiều trường hợp độ gặp quá rồi quý vị, ở trung tâm của độ bệnh nhân bị đau lưng 1 năm 2 năm mà cô đó không được chụp hình MRI. Khi mà tới văn phòng của độ đó quý vị, độ gửi cô đó lập tức đi chụp hình MRI liền. Thì khi chụp hình MRI xong đó quý vị, thì phát hiện trong lưng của cô bị đau đăng đẳng dài mấy năm nay là do ung thư cột sống nó tạo nên. Cái ung thư cột sống này nó quá lớn rồi, khi chụp hình MRI ra thì người ta không thể nào mà giải phẫu lấy ung thư ra được hết. Thành thử ra quý vị thấy rất là nguy hiểm. Nếu chúng ta bị bệnh đau lưng mà kéo dài năm này qua tháng nọ mà không có hết bệnh, thì độ xin quý vị, xin bác sĩ của quý vị đi chụp hình MRI liền. Tại vì có nhiều cái căn bệnh quý vị chúng ta chụp không thấy được bằng x-ray, mà chỉ có MRI là phương pháp tối tân nhất hiện nay, có thể thấy được tất cả quý vị, từ ung thư tới dây chằng, dây gân bị đứt, những cái đĩa điểm, đĩa sụn có vấn đề nứt hay là bị trồi, các xương gai cột sống, những cơ bắp bị hư hại, thì hình MRI sẽ thấy được tất cả. Thì quý vị nên xin bác sĩ đó để mình có thể đi chụp hình MRI để chúng ta biết được cái căn bệnh đau lưng của chúng ta, đau cổ chúng ta từ đâu mà nó xuất phát. Thì khi chúng ta mà quyết định một cuộc giải phẫu nào đó quý vị cũng nên hỏi ý kiến hoặc tham khảo với nhiều vị bác sĩ khác nhau để coi phương pháp nào an toàn nhất cho chúng ta. Hiện nay thì quý vị, cái khoa học rất là tăng tiến, phát triển rất là tăng tiến, rất nhiều phương pháp mà khi chúng ta mổ xẻ thì quý vị ít có bị biến chứng, ít có bị vấn đề mà chúng ta phải nằm một chỗ. Thì quý vị nên tham khảo thêm ít nhất phải 2 hoặc 3 vị bác sĩ quý vị trước khi chúng ta quyết định một cuộc giải phẫu nào đó. Tại vì tối ví dụ như chẳng hạn như hiện nay quý vị bị đau cuộc sống đi, chúng ta bị trời để đệm, thì phương pháp hồi xưa đó quý vị là chúng ta hay là mổ hở, tức là họ mổ tách, chúng ta cho họ thay đĩa điểm giả vô và mổ đi cắt bớt đĩa điểm bị trồi đi. Ngày nay chúng ta có phương pháp mổ bằng tia laser, mổ nội soi rất là nhỏ quý vị, cắt một đường rất là nhỏ để họ dùng cái tia nội soi hoặc là những cái tia laser để họ cắt bỏ phần trồi đi, thì nó ít để được những cái hậu chứng sau này. Nhưng mà vì lý do nào đó hoặc là vì insurance nó không có trả cho quý vị cái giải phẫu này, để quý vị bác sĩ không giới thiệu cho quý vị nên tìm hiểu thêm để coi cái phương pháp nào mà chúng ta có thể giải phẫu được nếu cần giải phẫu, giúp cho chúng ta ít có bị vấn đề những cái biến chứng hậu chứng sau cuộc giải phẫu đó. Thì thuốc quý vị rất là quan trọng trong việc cứu người cũng như là giải phẫu, nhưng mà chúng ta nên chọn những phương pháp tự nhiên trước khi chúng ta quyết định dùng thuốc. Thuốc đã dùng để cứu người trong lúc nguy cấp nha quý vị, chứ chúng ta không nên uống thuốc thường niên thường trực để chúng ta sống với thuốc như vậy là không tốt cho thể chúng ta. Tại vì tất cả các thứ gì quý vị đưa vào miệng bao tử chúng ta đều phải qua gan và thận để xử lý. Mà quý vị dùng, mặc dù thuốc bổ cũng vậy quý vị, thuốc bổ, thuốc đau nhức, thuốc máu cao, máu mỡ mà dùng lâu ngày quá thì những cái phản ứng phụ xảy ra không hay. Cái tiếp tục muốn trình bày quý vị là những cái hình mà quý vị chụp X-ray đó, hoặc MRI, những kết quả đó quý vị có quyền nha. Chúng ta có quyền được xin để chúng ta làm những hồ sơ lưu trữ, đó là quyền lợi của quý vị, cũng như những cái bệnh án chúng ta có quyền xin họ. Cái luật của Hoa Kỳ đó quý vị có thể xin họ cái hồ sơ cũ của chúng ta trong vòng 7 năm. Thì những văn phòng bác sĩ họ sẽ giữ hồ sơ quý vị trong vòng 7 năm, quý vị có thể tới văn phòng đó để xin, thì đó là những quyền lợi mà chúng ta có thể nhận được. Có nhiều quý vị Việt Nam rất là ngại đi tới văn phòng bác sĩ để xin hình chụp X-ray hoặc MRI hoặc kết quả. Quý vị nên xin quý vị, nếu quý vị mới chụp hình X-ray đây, nếu quý vị phải chụp hình lần nữa trong vòng 1 tháng, thì rất là có hại cơ thể chúng ta. X-ray đó quý vị là những cái tia phóng xạ rất là có hại. Chúng ta chỉ chụp hình khi nào chúng ta cần thiết để định bệnh. Chúng ta không nên lạm dụng chụp hình quá nhiều để ảnh hưởng những tế bào của chúng ta. Thì đó là những cái kinh nghiệm mà độ qua quá trình làm việc cùng quý vị độ thấy được. Có những cái quý vị Việt Nam chúng ta bị thiệt thòi. Thì cũng xin thưa hôm nay là giúp cho quý vị hiểu rõ thêm để chúng ta biết được những cái quyền lợi mà chúng ta có ở cuộc sống Hoa Kỳ này.
Dạ vâng, quý vị đang theo dõi bác sĩ Đồ Nguyễn nói chuyện trong chương trình hôm nay, và cũng là chương trình cũng nói là chương trình cuối của tạm thời là nói chương trình cuối của năm nay, phải bác sĩ? Và vừa rồi có 2 vị thính giả đang chờ trên đường dây, tuy nhiên Việt Tấn thấy bác sĩ đang nói chuyện cho nên Việt Tấn không có cắt lời để mà tiếp qua. Thì mời quý vị thính giả nào cần hỏi cửa câu hỏi xin gọi trở lại nhé. 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin chào quý thính giả đầu tiên gọi vào ạ. Xin cho biết quý danh ạ. Alo. Vì nào mới gọi vô đó ạ.
Alo, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng rồi bà ơi, bà xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, xin lỗi, Quảng Xuân chào anh Việt Tấn, chào bác sĩ Độ.
Chào cô Quảng Xuân.
Dạ vâng, xin mến chào.
Có một cái vấn đề là Quảng Xuân cũng muốn cảm ơn bác sĩ Đồng Nguyễn trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ cho cộng đồng, trả lời những cái tư vấn về vấn đề y khoa, và chia tay với bác sĩ thì rất là buồn, và là một trong những bác sĩ tận tâm với công việc và cũng như với rất là tốt với đồng hương đồng hương, là những cái bài thuốc, những cái thực phẩm mà quý bác sĩ đã tư vấn cho thính giả đó thì đều rất là hữu ích. Thì Quang Xuân chỉ có muốn gọi lên để cảm ơn bác sĩ rất nhiều thôi. Và chúc bác sĩ có nhiều sức khỏe và cũng như trong tương lai hy vọng cũng sẽ gặp lại được bác sĩ trong một thời gian gần đây.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị đã gọi giờ lại vấn đề chia sẻ và mến chúc chị thật nhiều sức khỏe nha. Dạ xin kính chào chị.
Dạ dạ xin kính chào.
Dạ xin chào chị Quận Xuân nha. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Dạ vâng, xin mời quý khán giả đã gọi trở lại nhé. Vâng, thưa bác sĩ, là được biết là trong cái khoảng thời gian vừa qua làm việc với bác sĩ thì rất là nhiều cái feedback gửi đến bác sĩ là bác sĩ đã có cái sự giúp đỡ và tận tâm, nhất là cái vấn đề tham khảo được nhiều người nói đến là bác sĩ không trị bệnh là bác sĩ không có lấy tiền. Vâng, thì cái đó là cái điều tận tâm của bác sĩ và bác. Tấn biết là người Việt Nam thì các bác thì cũng lẩm cẩm rất là nhiều. Đôi khi hỏi cũng rất là hỏi đi hỏi lại, và nhất là những người bệnh thì họ hay worry, họ cứ hỏi tới hỏi lui cũng là một cái câu này câu kia. Thành ra nhưng mà bác sĩ vẫn không có làm vẫn làm hài lòng họ, và điều này là điều rất là tốt và rất là quý. Thành ra bác sĩ không có thực hiện chương trình, nhưng mà nhiều người vẫn còn nhớ đến bác sĩ, và bác sĩ vẫn có nói là nếu như muốn tìm bác sĩ thì vẫn ghé qua văn phòng. Và vẫn gọi số điện thoại của văn phòng thì bác sĩ vẫn còn làm part time ở đây hay là full time ở đây, thì quý vị vẫn có thể gặp bác sĩ được. Và nếu như có một cái điều kiện tốt thì bác sĩ vẫn trở lại trong chương trình. Vâng, xin trực chào hai vị thính giả đang gọi vô trong đường dây. Hello.
Hello, chào anh, chào bác sĩ.
Dạ vâng, chào cô, chào cái tên. Chào.
À, cho em hỏi bác sĩ một xíu được không?
Xin mời. Dạ vâng, dạ xin mời.
Dạ em không biết, em cả năm nay á, một bên cái đầu cái cánh vai mỗi lần mà em quay qua quay lại thì nó đau mà nó cứng lắm. Mà ban đêm em ngủ á, thì nó đau một bên phía tay phải từ cái cánh tay mà chính giữa xương lên tới cái cổ. Mà nó đau cũng không có được bác sĩ. Mà...
Dạ, bác sĩ... chị có ngủ có hay nằm nghiêng bên đó không chị?
Dạ không, cả năm nay em không nằm nghiêng.
Dạ. Dạ vâng, thì thông thường đó chị, cái vấn đề mà đau bả vai thứ nhất đó là do chúng ta nằm nghiêng là một, do chúng ta làm đầu nặng là hai. Thứ ba nữa là do cái cột sống cổ nó bị thoái hóa, dẫn tới vấn đề dây thần kinh không lưu thông được, làm cho bả vai chị bị đau nhất như vậy. Tôi đề nghị chị đó nên tới một bác sĩ để họ khám thử coi là cái bả vai của chị, cái nguyên nhân xuất phát từ cái bả vai nó gọi là frozen shoulder, là bả vai bị đóng băng, hoặc là nó do cái cột sống cổ, dây thần kinh không lưu thông được, dẫn tới tình trạng bị đau nhất như vậy. Có nhiều trường hợp đó chị, nó dẫn tới tình trạng bị tê tai, yếu tai nữa. Thành thử chúng ta phải coi thử nguyên nhân từ đâu để chữa bệnh cho sớm, đừng để tới lúc mà cái cơ bắp nó bị teo, chúng ta không hoạt động tay được nữa.
Dạ. Yeah. Vâng, vậy chỗ bác sĩ có la có nhận bệnh nhân không?
Dạ có chị.
Ok, có gì em liên lạc với bác sĩ nha.
Dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào, xin chào chị.
Vâng, em cảm ơn.
Góc đường Flannel và Campbell, chị Garland, chị ha, ở Richardson, xin chào chị. Dạ. Xin chào quý khán giả tiếp theo, cũng là khán giả cuối cùng ạ. Hello.
Xin chào anh Việt Tuấn,
chào
phải
cô.
Mình không?
Dạ đúng rồi.
Dạ xin chào anh Việt Tuấn, xin chào bác sĩ Độ.
Dạ vâng, dạ, xin chào.
Dạ thật là đáng tiếc khi nghe bác sĩ Độ ngày hôm nay là chương trình cuối cùng, thật là làm mình muốn khóc.
Dạ cảm ơn cô.
Dạ có một câu hỏi xin hỏi bác sĩ Độ vắn tắt là ví dụ mình đi không phải ví dụ nhưng mà mình đi khám bác sĩ tổng quát hàng năm đó.
Dạ vâng.
Mà rồi cái khám máu nó red blood cell nó hơi cao một tí, có sao không bác sĩ Độ?
Red blood cell hơi cao một tí thì không sao, cô phải theo dõi thường xuyên nha.
Tại sao nó cao vậy bác sĩ?
Cao đó là có thể do những cái gọi là những cái hồng huyết cầu chúng ta đó cô, nó bị ảnh hưởng, tức là có thể chúng ta bị ung thư chẳng hạn, và chúng ta bị những cái bệnh mà liên quan tới máu đó, thì đó cô phải theo dõi các cái bác sĩ gia đình của cô đó, có thể kiểm tra máu mỗi 3 tháng hoặc 6 tháng để họ đếm cái lượng hồng huyết cầu có tăng quá nhiều hay không. Để tăng quá nhiều đó thì có thể là do chúng ta bị ung thư, hoặc do chúng ta dư sắt, nhiều sắt quá cũng bị như vậy, thì cô phải theo dõi để họ coi thử coi cái mức cao có cao nhiều quá hay không, mà nó cao liên tục như thế nào. Họ theo dõi cho cô và từ đó họ mới tìm hiểu thêm là lý do tại sao nó cao từ đâu.
Nó mới bắt đầu cao đây thôi bác sĩ Độ, nó chỉ cao 1, 2, 3 nút thôi.
Dạ vâng, 1, 2, 3 nút thì không sao, thì cô cứ tiếp tục theo dõi nó. Tại vì khi mà nó quá cao đó thì có thể do bị ung thư tạo nên, và do chất sắt nó quá dư, và vitamin B12 quá nhiều, thì cô phải theo dõi vấn đề đó thêm để họ thử thêm những cái thí nghiệm cho cô.
Bác sĩ nói nghe sợ quá, ung thư hả? Tại sao?
Dạ không có đâu, tôi nói thí dụ thôi. Tại khi mà cái lượng hồng huyết cầu mà tăng quá nhiều đó cô, hoặc là thiếu quá nhiều cũng vậy nữa, thì chỉ nói cái trường hợp mà xấu nhất thôi thì cô phải theo dõi, chứ mới là để cô sợ phải như vậy. Có thể theo dõi thì khi mà những cái mà cái tỷ số mà nó cao hơn bình thường đó cô, thì chúng ta phải thử máu lại trong vòng 3 hoặc 6 tháng.
Dạ. Nhưng mà biệt sai cái ung thư mà bác sĩ nói đó, thì nó còn cái vấn đề gì mà nó làm cho red blood cell nó tăng lên một chút xíu như vậy bác sĩ?
Dạ, và chúng đây ta cũng là lần đầu tiên. Như sắt là một, sắt nhiều quá, chất iron nhiều quá.
Dạ, chất iron nó có trong cái gì ạ bác sĩ?
Chất iron có nhiều ở trong thịt đỏ, những cái salad son, rồi rau mà spinach đó cô, rau như rau kiểu rau dền như kia đó, thì có nhiều chất sắt ở trong đó. Nấm cũng nhiều chất sắt ở trong đó. Thứ nhì là do nhiều chất sắt. Thứ ba nữa là do nhiều cái vitamin B12. B12 thì thường có nhiều ở trong động vật, những cái gan, trứng, thịt, sữa thì có B12 cao ở trong đó. Thế là những cái nguyên nhân mà hầu hết làm cho chúng ta bị tăng cái lượng hồng huyết cầu.
Ok, vâng, vậy thôi. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
Cô nên thử lại 3-6 tháng nha, để họ theo lại cái lượng hồng huyết cầu của cô cho nó chính xác.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Chúc bác sĩ nhiều sức khỏe. Và cảm ơn anh Việt Tấn nha.
Xin chào cô.
Xin chào cô nhiều sức khỏe.
Bác sĩ ơi, mình cũng đã hết giờ rồi. Và bác sĩ có thể nói lời chia tay.
Dạ, còn nhiều cái điều chia sẻ cùng quý vị lắm. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta không có thời gian. Thì tôi hứa trong tương lai tôi sẽ trở lại. Chúng ta sẽ chia sẻ những kinh nghiệm mà Độ gặp được, giống như trong công việc hàng ngày của Độ, tìm hiểu thêm cho quý vị, để chúng ta chia sẻ cùng nhau sống có một cuộc sống có nhiều sức khỏe hơn. Và cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã đồng hành cùng với Độ trong suốt thời gian qua của cái chương trình Độ đã làm trên các làn sóng, các đài. Cũng như quý vị tới thăm viếng nhân phòng Độ, rồi bệnh nhân của Độ, rất là cảm ơn quý vị yêu thương trung tâm của Độ. Một lần nữa Độ cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Việt Tấn, Đài Rây, Sài Gòn Radio. Xin kính chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Và xin kính chào.
Dạ vâng, Việt Tấn thay mặt quý thính giả của đài cũng kính chúc sức khỏe đến bác sĩ cũng như gia đình. Và chúc bác sĩ có một cái sinh hoạt, tuy rằng không nói chuyện trên đài nhưng mà bác sĩ vẫn rất là vui và vẫn phục vụ cho đồng hương của mình trong suốt cái hành trình mà bác sĩ đang thực hiện chương trình ở văn phòng tại Flannel Road và Campbell góc đường tại thành phố Richardson. Và quý vị có thể một lần nữa tôi nhắc số điện thoại 972-664-1294, 972-664-1294. Quý vị muốn gặp bác sĩ Đỗ Nguyễn vẫn có thể liên lạc với số điện thoại này tại vùng thành phố Richardson ở góc đường Flannel và Campbell. Xin kính chào bác sĩ.
Dạ, xin cảm ơn người ta. Xin kính chào.
Thưa quý vị, chương trình sức khỏe và dinh dưỡng của bác sĩ Đỗ Nguyễn xin được tạm dừng tại đây và sẽ có thông báo gửi đến quý vị nếu như có phần trở lại của bác sĩ Đỗ Nguyễn.